Taeluad calendam cantare van, Jesu gantaelam promnian. Vadum in lamtia cum nauta voi ha, nae tua taelam ai mungur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oran. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với loạt bài Những Người Thanh Niên Tiêu Biểu Trong Kinh Thánh. Loạt bài này xin dành cho các người trẻ tuổi của thế hệ hôm nay. Thưa quý thính giả, tôi xin được bắt đầu với một vị vua còn rất trẻ trong thời Cựu Ước, đó là vua Giô-si-a. Chuyện của vị vua này được ghi chép trong sách 2 Sử Ký đoạn 34 như sau. Vua Giô-si-a lên ngôi lúc mới được 8 tuổi. Vì cha người là vua A-môn bị kẻ nghịch mưu phản giết chết lúc đang trị vì. Vua Giô-si-a làm vua tại Jerusalem và cai trị được 31 năm. Kinh Thánh chép người thường làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo đường lối thờ phượng Chúa như tổ phụ người là vua David. Năm thứ 8 đời người trị vì, tức là năm vua được 16 tuổi, thì người khởi sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Năm thứ 12, tức là lúc vua được 20 tuổi, thì vua bắt tay dọn sạch Giu-đa và Jerusalem khỏi sự thờ hình tượng và tà thần do đời vua cha và đời ông nội của vua để lại. Vua cũng cho người phá vỡ các bàn thờ thần Ba Anh, trụ thờ thần mặt trời, thần Asera, những tượng chạm và tượng đúc. Vua truyền phải bẻ gãy nó ra, nghiền nát, rồi rải trên mồ mả của những kẻ cúng tế nó. Vua cũng bắt phải hỏa thiêu hài cốt của những thầy tế lễ của các thần ấy. Kinh Thánh ghi lại trong các thành của những người thuộc dòng tộc Manasse, dòng tộc Ephraim và của Simeon cho đến Naphtali, khắp nơi đều có sự đổ nát của các thần tượng bị đập vỡ. Người ta cũng phá vỡ các bàn thờ của các thần thánh mà người Giu-đa đã lập ra trong khắp xứ sở của Israel thời bấy giờ. Năm thứ 18 đời vua Giô-si-a trị vì, lúc này vua được 26 tuổi. Sau khi dọn sạch các sự thờ hình tượng trong đất nước của mình rồi, thì vua sai các quan cai quản thành, quan thái sử và các cận thần lo việc sửa sang lại đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các vị quan ấy đi tìm thầy tế lễ thượng phẩm của đền thờ tên là Hin-kia. Họ giao cho ông một số tiền bạc do dân sự thành Jerusalem, dân sự các thành phố lân cận và con cái dân sự sót lại của Đức Chúa Trời đóng góp. Họ giao tài vật cho những người có trách nhiệm coi sóc công việc nơi đền thờ Đức Giê-hô-va, dùng phát cho thợ trong công việc tu bổ, sửa sang đền thờ, dùng mua gỗ, mua đá xây nhà, trả công cho thợ mộc, thợ đẽo đá, thợ xây dựng trong công việc tu bổ, sửa sang đền thờ của Đức Chúa Trời. Trong các người thợ đã rất tận tâm, tận lực trong công việc, thì có hai người quản đốc công việc, đó là ông Gia-hát và ông Ô-ba-đi-a thuộc dòng dõi Lê-vi. Họ cũng dùng những người Lê-vi khác giỏi về âm nhạc và sử dụng nhạc khí. Còn những người khiêng gánh, ký lục, quan cai, các kẻ canh cửa, người xây nhà cũng đều là người Lê-vi. Trong câu thứ 14 đến câu 21 còn chép về sự tìm lại được sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Lúc thầy tế lễ hin kia vào đền thờ thì tìm lại được cuốn sách ghi chép về luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se, tưởng đã bị thất lạc từ lâu. Thầy tế lễ giao lại sách ấy cho vua Giô-si-a. Sau khi vua đọc những lời trong sách thì lòng vua càng thêm kính sợ Đức Chúa Trời và nhận biết rằng đời ông, đời cha của vua đã làm những việc trái ý Đức Chúa Trời là dường nào. Và ông đã vì họ mà bày tỏ lòng ăn năn thành khẩn hơn trong sự kính mến thờ phượng Chúa của ông và cả triều đại của ông. Đó là các việc mà đã được Kinh Thánh ghi lại về vị vua từ thời niên thiếu cho đến trưởng thành của vua Giô-si-a vậy. Qua câu chuyện trên đây, chúng ta học được một bài học từ vị vua trẻ tuổi là Giô-si-a. Mặc dù cha ông của ông làm những việc trái ý Đức Chúa Trời như là thờ hình tượng và làm ác, nhưng ông sớm ý thức được điều đó và tìm được Chúa trong lúc còn rất trẻ tuổi. Và thay vì say mê chạy theo quyền lực và những sự ở đời này mà những vị vua khác thường làm, nhưng ông đã hết lòng, hết sức tìm kiếm Đức Chúa Trời và đã gặp được Ngài trong tâm thức. Điều này thật tốt lành thay. Ước mong những người trẻ tuổi của chúng ta ngày nay cũng ý thức được như thế, thì đó là điều thật sự ơn phước lớn lao cho bản thân người đó, cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Thân ái kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay vẫn còn là những ngày đầu năm, cho nên chúng ta đề cập đến ước vọng đầu năm. Theo văn hóa và truyền thống Á Đông nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng, trong ngày đầu năm ai nấy cũng nuôi nhiều ước vọng. Những ước vọng ấy được biểu lộ qua những lời chúc nhau tốt đẹp nhất, hấp dẫn nhất. Nào là chúc nhau phước, lộc, thọ, khang ninh, chúc nhau may mắn, chúc nhau thành công và thịnh vượng. Tinh thần ước vọng đó rất phù hợp với Thánh Kinh. Chỉ có một điều hơi khác một chút là thay vì lời chúc đơn giản thì là một lời cầu nguyện. Trong Thánh Kinh Tân Ước, các môn đồ của Chúa chúc nhau những lời sau đây: hỡi kẻ rất yếu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh chị cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Tôi cầu nguyện cho anh chị được thịnh vượng trong mọi sự, sức khỏe, thể xác cũng như thịnh vượng phần hồn. Ước vọng được thịnh vượng ở trong mọi sự không có gì là sai quấy cả. Tuy nhiên, nó có bền bỉ, lâu dài và có chánh đáng hay không? Vào năm 1923, một nhóm người được thành công nhất ở trong thế giới. Họ là những nhà đầu tư tài chính kinh tế đã họp mặt nhau tại SJ Water Beach Hotel ở thành phố Chicago. Những nhà đại tư bản này, họ đã nắm quyền kiểm soát tài chính kinh tế ở trong tay, và sự giàu có của họ nó còn có thể so sánh với kho tàng quý giá của cả nước Mỹ. Báo chí lúc bây giờ ca ngợi họ. Chương trình truyền thông, truyền hình đã ca ngợi sự thành công sáng giá của họ, đồng thời tác động tinh thần thế hệ trẻ ở trong nước theo gương của họ để được thành công. Nhưng sau 27 năm, điều gì đã xảy ra cho những người trong nhóm đại tư bản này? Charles Schwab, chủ tịch công ty thép độc lập lớn nhất thế giới, ông đã phải mượn tiền để sống qua ngày. Và khi ông chết, không có một đồng xu trong túi để lo mai táng. Archer Cutting là một nhà đại tư bản đầu cơ tích trữ lúa mì lớn nhất nước Mỹ, đã phải phá sản và chết ở nước ngoài. Richard Whitney, chủ tịch đại công ty trao đổi thị trường chứng khoán ở New York, đã phải thú tội để được nhà tù xin trả tự do trong nhiều năm trước. Herbert Ford là một thành viên trong nội các tổng thống Mỹ quốc, đã phải nhận tội trong ngục tù để ông có thể được chết ở tại nhà của mình. Jesse Livermore đã giữ chức vụ lớn nhất của Wall Street, phải tự sát để kết liễu cuộc đời. Leon Russell, chủ tịch ngân hàng Hiệp ước Quốc tế, cũng đã phải tự tử. Và Iva Kruiser, đứng đầu công ty độc quyền lớn nhất, cũng phải tự sát để kết thúc cuộc đời của mình. Tất cả những người trên đây đã học cách để hái ra tiền, để được thịnh vượng trong mọi sự, để nắm quyền kinh tế tài chính trong tay. Nhưng thưa quý vị, họ không có một người nào học cách để biết sống ở trong thịnh vượng, để được sự thịnh vượng thành công, bền bỉ, lâu dài và chánh đáng. Ước mơ được thịnh vượng trong mọi sự là điều tốt và phù hợp với tinh thần của Thánh Kinh, nhưng không biết sống ở trong ước vọng thịnh vượng là điều thất bại. Đức Chúa Trời không chỉ những muốn cho chúng ta được thịnh vượng trong mọi sự một cách chính đáng, mà Ngài còn ban cho chúng ta công thức để sự thành công may mắn đó được chánh đáng và chúng ta được hưởng cái phước hạnh lâu dài. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho các ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Ở đây chúng ta thấy có những cái công thức mà Chúa đã chỉ dạy cho chúng ta. Trước hết, hãy vững lòng bền chí. Lòng không vững, chí không bền là không có điều kiện để được thịnh vượng. Điều kiện để có một cuộc đời thành công hay thịnh vượng thì lòng và chí phải hoàn toàn đầu phục Chúa là đấng ở trên các tầng trời cao kia và ở khắp mọi nơi dưới đất thấp này. người vững lòng bền chí, là người có đức tin tiên quyết, không nao sờn, không dao động ý chí. Theo một cuộc thăm dò của Hội Quốc gia bán lẻ đồ khô cho biết, trong 100 người bán hàng, họ dùng điện thoại để giao tiếp với khách hàng. 48 người chỉ gọi điện thoại cho khách hàng mỗi người một lần, rồi bỏ qua. 25 người khác chỉ liên hệ với khách hàng 2 lần gọi điện thoại mà thôi, không có kết quả, rồi họ bỏ cuộc. 15 người khác sau khi liên hệ với khách hàng 3 lần mà không có sự đáp ứng thì họ bỏ cuộc. Còn lại 12 người sau khi họ gọi 3 lần không có kết quả, không có sự đáp ứng, họ vẫn tiếp tục nhẫn nại và tiếp tục để liên hệ với các khách hàng. Kết quả họ bán được với tỷ lệ là 80%. Còn 88 người kia không đủ cái sự nhẫn nại, không bền chí, gọi một lần, hai lần, ba lần rồi bỏ cuộc. 88 người trong số 100 người mà họ chỉ bán được có 20% hàng hóa mà thôi. Cho nên Chúa phán: chớ nản lòng thất chí, hãy vững lòng bền chí cho đến cùng. Đó là điều kiện tiên quyết thứ nhất để chúng ta có thể được may mắn, được thành công và được thịnh vượng. Thứ hai là cẩn thận làm theo hết thảy mọi luật lệ mà Chúa đã truyền. Cẩn thận làm theo hết thảy mọi luật lệ. Chúng ta học cho biết luật lệ của Chúa dạy, lẽ thật của Chúa đã truyền ra, mà không làm theo một cách cẩn thận thì chúng ta không thể nào đạt đến thành công. George W. Triet nói như thế này: tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời là sự khám phá lớn nhất. Biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là sự hiểu biết lớn nhất. Và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là sự thành công lớn lao nhất. Ở đây, tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời, biết ý muốn Đức Chúa Trời, nó chỉ là một sự hiểu biết hay là sự tìm kiếm khám phá lớn lao nhất. Nhưng muốn được thành công là phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ấy là một sự thành công lớn lao nhất. Chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh phán dạy sau đây: các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước này, hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm. Khá gìn giữ làm theo những lời mà Chúa đã phán dạy, đã giao ước cùng con cái dân sự của Ngài. Và Ngài bảo đảm rằng hầu cho các ngươi được may mắn ở trong mọi việc mình làm. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng: hãy giữ đều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mãn lĩnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Vậy thì công thức để được thịnh vượng thứ nhất là gì? Vững lòng bền chí. Thứ hai, phải cẩn thận làm theo mọi điều dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh, không thiếu sót một phần nào. Thì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự thành công. Công thức thứ ba là chớ xây bên hữu hoặc bên tả. Chớ xây bên hữu hoặc bên tả. Theo văn hóa của người Việt Nam chúng ta, trong cái nề nếp đạo đức đối với người phụ nữ, có câu chép rằng: gái chưa chồng đi dạp đi ngang. Mà khi có chồng rồi cứ thẳng một đàng mà đi. Cũng có câu cho biết rằng gái chánh chuyên chỉ có một đời chồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Phaolô nói rằng tôi gả anh em cho Chúa. Vâng, Chúa là chồng thiêng liêng của hội thánh, chúng ta là những phần tử ở trong hội thánh. Chúng ta chớ say bên hữu hoặc bên tả. Chúng ta cứ thẳng một đường trong cái đường lối của Chúa. Và Đức Chúa Giêsu đã phán: các ngươi không được làm tôi hai chủ, vì sẽ trọng người này mà khinh người kia, khen người này mà chê người nọ. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời và làm tôi ma quỷ nữa. Vậy nên chớ say bên hữu hoặc bên tả. Và khi mà chúng ta không có đi trên con đường của Chúa một cách nghiêm trọng đó, là chúng ta sẽ gặt hái cái điều gì? Chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh bảo: nếu các ngươi bội giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã dặn biểu, nếu các ngươi đi hầu việc các thần khác và quỳ lại trước chúng nó, thì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phần cùng các ngươi, và các ngươi bị diệt mất liền khỏi xứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho. Vâng, ở đây Chúa dạy bảo chúng ta, Chúa cảnh cáo chúng ta hãy trung thành đi trên đường lối của Chúa để chúng ta được thành công, được mỹ mãn, được bền đổ, và chúng ta hưởng được cái phước ở trong sự thành công, may mắn và thịnh vượng của mình. Chúng ta ước vọng gì cho năm mới? Ha, có phải chúng ta muốn được may mắn trong mọi sự, thành công trong mọi sự và thịnh vượng trong mọi sự chăng? Đức Chúa Trời có muốn chúng ta được thịnh vượng và thành công trong mọi sự chăng? Ngài không chỉ những muốn mà còn ban cho chúng ta công thức để được thỏa nguyện ước mơ và sống ở trong mơ ước phước hạnh đó. Hãy vững lòng bền chí, cẩn thận làm theo mọi điều mà Chúa đã truyền phán, chớ say bên hữu hoặc bên tả. Khi quý vị cẩn thận làm theo những công thức mà Chúa đã dạy một cách nghiêm chỉnh, và hãy nghe Chúa hứa, Chúa bảo đảm cho chúng ta rằng các ngươi khác cẩn thận làm theo y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi, chớ say qua bên hữu hoặc bên tả. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. Vậy xin thân ái kính chúc quý vị, chúc cho quý vị năm nay thành công vạn sự, tràn đầy sức thiên, sóng ma gió quỷ chẳng phiền, vung tay bẻ gãy xích xiềng sa tăng, đức tin lớn mạnh vững vàng, bước qua nghịch cảnh thêm ngàn niềm vui, gia đình hạnh phúc chan hòa, Chúa ban thịnh vượng vượt xa năm rồi. Amen.
Ôi này đôi mắt xinh xinh kia nhìn xem đây, phải gìn giữ luôn khi em trong Chúa xem gì? Vì Giêsu đang ở trong con, nhìn xuống em đang ngắm xem gì? Ôi này đôi mắt xinh xinh hãy gìn giữ luôn. Ôi này đôi tai xinh xinh kia lắng nghe đây, phải gìn giữ luôn khi em trong Chúa nghe gì? Thank you. con hay đến quê to. Hồ này đôi ta xinh xinh hãy gìn giữ luôn. Hồ này đôi môi xinh xinh kia gìn giữ luôn. Tại gìn giữ luôn khi em sống chưa nói gì. Đồng ca hát cho Chúa Giêsu bài ca mới vui vẻ lên tai. Hồ này đôi môi xinh xinh hãy gìn giữ luôn. Ô bàn tay thơ xinh xinh kia gìn giữ luôn. Phải gìn giữ luôn khi em sống chưa làm gì. Làm cho Giêsu ở trong con vừa y với tay bé của ta. Hồ này tay thơ xinh xinh hãy gìn giữ luôn. Hồ này đôi chân xinh xinh kia gìn giữ
Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.